chân nó.
À bây giờ đến cái giai đoạn mà tu tập mà tứ niệm xứ rồi. Vậy thì tiếp tục ở trên cái bước đường mà tu tập tứ niệm xứ. Thì chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn niệm thì tức là phải tới định. Chữ niệm ở đây á, thì ở đây nó có bốn chỗ để mà chúng ta niệm. Nhưng mà chữ niệm tứ niệm xứ đây á, là bốn đặt cái bốn cái chỗ để đặt pháp, chữ niệm đây là pháp. Cho nên chúng ta đặt cái pháp ở trên cái chỗ đó, cái nơi đó để mà chúng ta tu tập cái nơi đó. Chúng ta tu làm sao cho đặt cái chỗ đó. Cho nên khởi đầu tu tập thiền định á, bởi vì ở đây Phật, đạo Phật nói chung là hoàn toàn là thiền định, không có một pháp nào là không thiền định. Mới đầu vô chúng ta tu tập mà chánh niệm tỉnh thức thì cũng là thiền định. Nếu không có cái pháp này, không có pháp chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta không ngăn chặn được áo pháp, thì tứ chánh cần chỉ là nói suông, không có nghĩa gì hết, không có cái cách thức tu rồi. Cho nên nếu mà giải thích riêng từng cái pháp như tứ chánh cần riêng ra thì chúng ta nói là các pháp ác chưa sanh không cho sanh, thì lấy cái gì không cho nó sanh đây? Mà người ta bảo là mình đừng cho sanh, không cho sanh là tôi làm sao tôi không cho sanh? Nó tự ở trong tâm tôi, nó tự ở các pháp ở ngoài, nó đập vô, nó chửi mắng tôi, nó làm cho tôi khổ thì tức là tôi phải sanh. Mà bảo tôi đừng sanh là tôi lấy cái gì tôi chẳng nó được đây. À, cho nên vì vậy nếu mà chúng ta lấy riêng nội cái pháp tứ chánh cần mà tu thì chắc chắn là chúng ta không biết rồi. Cho nên hầu hết là các thầy mà giảng dạy, các hòa thượng mà giảng dạy về tứ chánh cần nó độc lập riêng nó ra thì coi như là các thầy đó không biết rồi, không biết pháp tu đâu. Cho nên nói tứ chánh cần chứ sự thật ra chúng ta đang tu những cái thiền định, chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở, định vô lậu, ngay trên đó chúng ta mới ngăn chặn được các pháp ác và không cho các pháp ác tăng trưởng. Nó thì nó phải có cái pháp để mà chúng ta tu thành. Bây giờ chúng ta đã hiểu được như vậy thì cho nên tất cả các pháp của Phật đều gọi là thiền định hết, không có pháp nào là thiền định. Chúng ta có cái quan niệm, cái quan niệm sai lầm là hễ khi nào mà nói thiền định là phải khoanh chân ngồi kiết già rồi ngồi đó hít thở và niệm Phật, nó gọi là thiền định. Hễ thấy ai ngồi thì gọi là thiền định, còn cái người mà đi với họ không cho thiền định. Mà ngay cả khi mà chúng ta đi kinh hành mà chúng ta nhiếp tâm, đó là chánh niệm tỉnh giác định của người ta mà. Cái định ở trong cái hành động đi của người ta mà. Trong khi người ta quét sân, người ta lặt rau, người ta nấu cơm, người ta làm mọi công việc thì người ta đang tu ở trong cái định chánh niệm mà. Cái tâm của người ta đang giữ cái chánh niệm đó, cái niệm chân chánh đó để ở trong cái tỉnh thức đó. Thế mà mình không cho người ta định thì chỉ bảo là mình phải ngồi trước bàn Phật, đốt cây hương lên rồi mới ngồi kéo chân lên đó, rồi ngồi hít thở nó. Mà trong khi hít thở đó chắc gì mà cái tâm của người hít thở đó là nó đang yên tĩnh, nó không có vọng tưởng đâu. Nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó ham, nó ngồi đây mà nó nghe người ta ở bề bếp mà chiên xào gì đó, bắt đầu cái nước miếng nước mồm nó ngồi đó mà nó chảy ra, nó nhớ ba cái đồ chiên đồ xào. Thì thử hỏi như vậy là lúc đó nó thiền hay là lúc đó nó thèm ăn? Cho nên khi mà ngồi thiền như vậy thì thử hỏi khi mà người ta đi kinh hành người ta có ngủ không? Còn mình ngồi một lúc nghe nó ăn ăn, cái thân nó lặng lặng, cái bắt đầu gục xuống gái vậy. Thì cái đó là thiền gì? Thiền gục chứ thiền gì? Bởi vì người ta nhập tứ thiền thì cái anh này lại nhập ngủ thiền. Anh ngủ ở trong, thành ra anh phải nhập ngũ thiền chứ sao? Anh hơn Phật là cái chỗ anh nhập ngũ. Cho nên cái ngồi nó không có phải là cái chỗ thiền. Nhiều khi nó lại sai lệch đi, nó chưa đúng. Nhưng cái ngồi cũng là một cái tứ thiền, nếu mà tu đúng. Còn bây giờ mình tu, mình cứ gục lên, gục xuống thì cái đó là thiền gì? Hoặc ngồi đó mà loạn tưởng, nhớ cái này, nhớ cái kia thì cái đó là thiền gì? Đó là không phải thiền. Còn bây giờ người ta đi như vậy, mình cho người ta không tu thiền thì có đơn giản. Tu phải vô chùa có mỏ tụng kinh, cái đó là thật nữa. Cái đó là chữ lộn với ông Phật, chứ tu cái gì? Lâu lâu ông Phật cũng làm thinh, cũng ngồi mà khi măng ngồi đó mình cứ réo cái tên Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chữ ổng cái gì, tiêu tên ổng chữ ổng. Nếu mà ổng không bằng khi măng chắc là ổng cũng không chịu nổi, ổng bung chân xuống, ổng cũng rầy dữ. Sao mày cứ kêu tên tao hoài? Bây giờ thử hỏi đi, mình ngồi đi mà ai kêu tên mình có tức không? Cứ réo cái tên mình hoài không tức hả? Còn bây giờ ông Phật cũng ngồi đó, ví dụ như ông Phật A Di Đà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ổng tức mình, tao cái tên đó mà cứ rủa. Nó làm những cái sai, nó không có đúng đâu. Cho nên ở đây thực hiện là làm sao cho thân thọ tâm pháp của mình nó được thanh tịnh, nó không bị ác pháp, nó làm cho được giải thoát nơi đó, thì cái đó là cái đúng. Cho nên ở đây thì phải biết rằng tất cả những pháp của Phật đều là thiền định. Khởi đầu tu tập thiền định là bắt đầu từ đỉnh tứ cụ. Đỉnh tứ cụ tức là tứ chánh cần, các thầy thấy rất rõ. Bởi vì cái pháp này là pháp đầu tiên để mà chúng ta thực hiện thiền định. Mà đỉnh tứ cụ thì nó đã xác định cho chúng ta được ba cái định ở trên cái chỗ tu tập đó rồi. Mà quý vị đã được học và thực hiện trên tứ niệm xứ, nghĩa là trên cái định tứ cụ này, là tứ chánh cần này, nó được thực hiện ở trên tứ niệm xứ. Chứ không phải bốn cái chỗ mà chúng ta tu tập thì lấy cái định tứ cụ này đặt ở trên bốn chỗ đó để tu tập cho bốn cái chỗ này nó được thanh tịnh, tức là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Cho nên tứ niệm xứ là bốn lĩnh vực được quý vị thực hiện các cái loại thiền định trên đó, gồm có 16 loại định. Nghĩa đạo Phật đâu có nói một cái thứ thiền định đâu, mà 16 cái loại định, mà lấy bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp mà gọi cái tên chung của nó là tứ niệm xứ, lấy cái bốn cái lĩnh vực này để chúng ta thực hiện 16 cái loại định ở trên đó, để làm cho bốn cái chỗ này nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó không còn ô nhiễm, nó không còn ác pháp nữa. Bốn cái chỗ này giải thoát là chúng ta giải thoát, chứ không phải là chúng ta tu cái vấn đề hoài. Ví dụ như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu cho mình được giảm sanh cực lạc thì cái đó là vấn đề hoài rồi. Mà ngay cái thân này không có gọt rửa cho sạch sẽ thì thử hỏi làm sao mà cho nó hết giận hết hơn. Ngay cái tâm này mà không có gọt cho nó sạch sẽ thì nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương, nó ghét, nó giận, nó hờn, nó đủ thứ. Cho nên thân thọ tâm pháp là bốn chỗ để mà chúng ta tu tập làm cho nó không giận hờn, phiền não, không đau khổ nữa. Như cái thân của chúng ta này bị cái thọ nó làm cho cái thân chúng ta thấy đau, nhất cái chân này, nhất cái đầu này, mà chúng ta không tu ở trên cái này để khi mà cái thọ nó có đánh vào cái thân thì chúng ta không thấy đau đớn nữa. Thì cái đó là mới cụ thể để giải thoát được cái định ở trên thân của chúng ta. Còn cái này chúng ta tu những đề hoài, thí dụ niệm Phật nó có nhầm nhò gì ở trên thân này đâu, cầu dẫn sanh cực lạc thì nó có ăn nuôi gì. Còn bây giờ mình giữ Phật tánh thì Phật tánh nó cũng nhầm nhò gì ở trên cái thân này đâu. À, Phật tánh thì vô hình này kia, tôi kiếm tánh thì thành Phật rồi, cần gì mà phải tu cái tâm này đâu. Mà do đó thì cuối cùng thì mình không giải thoát cái thân tâm của mình, mà ngay trên cái này cái thân tâm mình đang khổ nè, mà không có tu tập. Còn ở đây chúng ta ngay ở trên bốn cái chỗ đó gọi là tứ niệm xứ, trên bốn chỗ đó để mà tu tập. Tu tập làm cho bốn chỗ đó nó không còn đau khổ, nó không còn chết chóc, nó không còn sinh tử, luân hồi. Thì ngay bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải lấy các pháp, cần phải rèn luyện, cần phải làm cho nó sạch sẽ, làm cho nó không còn đau khổ nữa. Bốn cái chỗ này không có đau khổ nữa thì chúng ta gọi là giải thoát. Vì thế bốn lĩnh vực này rất quan trọng. Một con người ai cũng có bốn cái chỗ này. Người nào chúng ta cũng thấy là thân thọ tâm pháp, phải không? Trong thân người, người nào cũng có bốn cái này hết, không có người nào là không có, ai cũng có. Nhưng đối với người chưa tu tập còn phàm phu thì bốn chỗ này là bốn chỗ ô nhiễm bất tịnh. Nghĩa là tâm tham ăn, thân này ăn nè, rồi tâm tham muốn cái này cái nọ kia, nó ô nhiễm thứ đủ thứ hết, mà nó bất tịnh, nó đủ cách hết. Cho nên thân thọ tâm pháp của cái người phàm phu thì nó là bất tịnh. Nhưng mà đối với cái người mà tu tập thì cái thân thọ tâm pháp của họ lần lượt nó mới thanh tịnh. Bốn chỗ này thường sanh khởi vì nó bất tịnh đó mà nó đem đến cho chúng ta nhiều cái đau khổ, nhiều cái đau khổ. Cho nên nói bốn chỗ này thường sanh khởi mọi thứ đau khổ của kiếp người. Nghĩa là nơi thân nè, nếu mà thân không bệnh thì chúng ta không thấy khổ nè, mà thân có bệnh chúng ta thấy khổ không? Khổ nè. Mà tâm chúng ta không bị ai chửi nè, mà chú bị ai chửi chúng ta thấy có khổ không? Rồi tâm của chúng ta mà nó không có bình thường, nó không gì hết, mà nó khởi nó thương, nó nhớ, hoặc là cha mẹ nó bệnh đau chết, nó khóc lóc bù lù bù la bù lê, thì thử hỏi nó có khổ không? Đó, rõ ràng là nơi bốn cái chỗ này nó thường sanh khởi những cái niệm đau khổ của kiếp người. Thì chúng ta biết được bốn cái chỗ đó như vậy đó thì nó là địa ngục hay thiên đàng cũng nơi bốn chỗ này mà thôi. Cho nên bốn chỗ này mà không lìa xa ác pháp thì ngay đó là địa ngục cho kiếp người. Nghĩa là ác pháp là cái tâm khổ, như mình sân là ác pháp, như mình tham là ác pháp, như mình ngu si là ác pháp, mình tham ăn tham ngủ là ác pháp đó. Cho nên nếu mà mình không lìa cái ác pháp này thì ngay đó là địa ngục của cái kiếp mình đó. Dù lúc nào mình cũng còn. Còn nếu bốn chỗ này, bốn cái chỗ này thân thọ tâm pháp này mà chúng ta lìa xa ác pháp thì nơi đó là niết bàn. Chứ đâu cần đi tìm niết bàn chỗ nào. Nơi bốn cái chỗ này mà chúng ta lìa được ác pháp thì nơi đó là niết bàn. Chắc chắn ai cũng biết được cái cảnh giới niết bàn dễ dàng lắm, cụ thể lắm. Nó rõ ràng, không có ác pháp thì đó là niết bàn, có ác thì nó là địa ngục, nó là đau khổ. Tất cả các pháp môn Phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện. Nghĩa là cho nên luôn luôn pháp nào của Phật cũng ở trên bốn cái chỗ này để mà thực hiện. Cho nên tu tập, trao dồi, rèn luyện hay dứt bỏ đều ở trên cái chỗ này. Bây giờ thí dụ như cái thân chúng ta này, ghiền thuốc này, ghiền cà phê này, ghiền thuốc phiện này, ghiền rượu này, thì ở chỗ cái thân ghiền này nè, nó không có, nó muốn uống rượu này, nó muốn hút thuốc nè, nó muốn uống cà phê nè, nó thèm nó khác nè, thì do đó chúng ta phải nỗ lực muốn làm cho nó thanh tịnh, không còn ham muốn nó nữa, thì phải dứt bỏ, không có được uống rượu nè, không được uống thuốc nè, không được uống cà phê nè, không được hút ốc phiện nè. Thì như vậy mình tự dứt bỏ mình, chứ không ai dứt bỏ cho mình được. Bởi vì cái này là do nhân quả mình đã tạo ra, mình thành thói quen, thành nghiệp, thì mình phải chịu bỏ, chịu lấy, chứ còn ai mà làm giúp cho mình được. Cho nên ở đây thì ngay từ ở trên cái chỗ thân thọ tâm pháp này mà mình dứt bỏ, mình rèn luyện, mình trao dồi, thì nó sẽ trở thành những thiện pháp, nó làm cho mình được giải thoát. chứ không phải hoài cái chỗ này mình đi cầu khẩn, mình tu tập cái gì để cho nó giải thoát được thì không bao giờ có được, mà phải ngay ở trên bốn cái chỗ này, mà bốn chỗ này gọi là tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta học tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu được rằng cái chỗ này, chứ nếu mà học tứ niệm xứ mà không rành thì chúng ta coi như là cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên người ta nói tứ niệm xứ là cái tim thiền định, có phải đặt cái tên gì đúng không? Các thầy thấy có đặt cái tên nó đâu có đúng, bởi vì nó là cái tim thiền định. Mà thật sự ra ở đây mình làm cho nó thanh tịnh, chứ nó là cái tim cái thứ gì mà bao nhiêu thứ định mà đem đặt lên đây để mà tu nó, chứ đâu phải là nó là cái nhịp tim của chúng ta để mà chúng ta thực hiện cái thiền định của tứ niệm xứ này đâu. Nếu mà nói như vậy thì tứ niệm xứ là một cái loại thiền định để mà chúng ta để thực hiện các cái loại thiền định cao thì cao siêu của nó. Nó là cái gốc, nó là cái tim, mà cái nhịp tim, cái nhịp máu của chúng ta mà. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa đúng, bởi vì bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ ô nhiễm của một con người phàm phu tục tử. Chúng ta muốn giải quyết cho nó thoát khỏi bốn cái chỗ ô nhiễm này để cho nó thanh tịnh thì chúng ta dùng các pháp thiền định khác mà đem về đây để mà rèn luyện nó. Cũng như bây giờ thầy ví dụ để cho thấy, như cái nhà mình ở đây nè, thất lên bằng tầng dân trúc tre, nó xấu quá, nó không có đẹp đẽ, cho nên từ đó mình mua những cái mảnh bằng mỹ lông, mình trang trí cho những cái cửa sổ rồi cửa trái để làm, hoặc là mua vài cái đèn như thế này để treo lên để làm cho nó đẹp thêm, cho nó coi nó được một chút, ví dụ như vậy. Thì cái kia mình cũng phải đem những cái pháp khác để mà gọt rửa, để mà làm cho nó sạch ra. Bởi vì cũng như cái nhà mình bây giờ nó dơ thì bắt đầu mình phải đem nước mình rửa cho nó sạch, chứ cái nhà dơ rồi mình lấy cái nhà dơ này mình làm cho nó nữa thì nó dơ nữa sao. Cho nên ở đây mình biết cái nơi này nó đang bị bụi bặm, dơ bẩn, nó ô nhiễm, không có sạch. Cho nên mình mới lấy cái bàn chải nè, mình mới lấy cái thùng nước nè, mình mới lấy xà bông nè, mình mới lấy thuốc tẩy nè, mình đem vô đây nè, mình mới tạt nước, mình rửa, mình cọ cái chỗ này cho nó sạch. Thế cái chỗ này đang bị cọ rửa sạch mà gọi nó là thiền định thì thầy thấy nó là thiền định gì? Có hiểu vậy thì mới biết được cái chỗ tu tập của chúng ta. Chính thân thọ tâm pháp của chúng ta nó đang ô nhiễm nè, nó đang tham mê nè, nó đang giận hờn, nó đang phiền não nè. Mà bây giờ nó đang nhiễm như vậy đó, thì chúng ta phải lấy nè định niệm hơi thở nè, chúng ta là phải lấy định chánh niệm tỉnh giác nè, chúng ta là phải lấy là định tứ chánh cần nè, chúng ta phải lấy định vô lậu nè, chúng ta là phải lấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nè, chúng ta mới đem nó để mà rửa nó, làm cho nó sạch ra đi, nhờ các thiền định này mà làm cho nó sạch. Thì như vậy cũng như là các thiền định này nó cũng như là cục xà bông nè, nó bằng chải nè, nó bằng trà nè. Chúng ta chỉ còn có ra công mà chà cái nền này cho nó làm cho sạch, vách này chúng ta chà rửa cho nó sạch. Thì như vậy rõ ràng là bốn niệm xứ này nó có phải pháp chúng ta để tu đâu, mà nó nơi để mà chúng ta chùi rửa cho nó sạch, bởi vì nó đang nhơ bẩn, nó đang ô nhiễm. Có đúng không? Thầy nói đây quý thầy cứ suy ngẫm có phải không? Thân của quý thầy hiện bây giờ nếu mà nói là tôi không ô nhiễm thì tức là thanh tịnh rồi, mà thanh tịnh rồi thì cái thân của quý thầy nó đâu có còn mà bẩn thỉu như thế này, tức là nó đâu còn bất tịnh, phải không? Cho nên do vì vậy mình mới xét cái thân mình nó còn bẩn thỉu lắm, nó còn bất tịnh lắm, cho nên mình phải còn gọt rửa. Mà còn gọt rửa tức là còn tu, cho nên phải lấy cái pháp mà để gọt rửa nó, mà cái pháp còn gọt rửa nó thì tức là tu. Cho nên ở đây không thể nói là tứ niệm xứ là pháp môn được, mà tứ niệm xứ là bốn chỗ để chúng ta dùng các pháp môn khác để tu tập trên nó. Cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ nó sẽ xác định được các loại thiền ở trên đó. Trước kia thầy có tuyên bố những cái lời nói hầu hết á là người ta giảng về tứ niệm xứ á, người ta không lột trần được cái này. Dường như là tứ niệm xứ là một cái pháp môn để tu, chứ không phải là thấy nó được ở trên đó nó xác định được. Cho nên cái người mà giảng về cái tứ niệm xứ họ không xác định được các định ở trên tứ niệm xứ. Như ở trên thân quán thân nè, tôi có định gì họ không xác định được, mà họ xác định được thì họ mới biết là cái thân này nó đang vô bẩn cái này nè, nó đang nhiễm ô cái này nè, thì bắt đầu mình phải đem cái định này, tức là cái bàn chải này, cái cục xà bông nè, đem đến đây rửa nó, rửa cái chỗ đó cho nó sạch. Thì nếu mà đem cái bàn chải, cái cục xà bông rồi đem nước đến mà rửa nó thì cái đó nó gọi là cái tên gì? Rồi đem một cái vật khác để mà lau cho nó khô thì nó gọi là tên gì? Thì nó phải có cái tên. Ví dụ như trên tâm quán thân nè, tu về nhân tướng thì nó là định vô lậu, nó khắc phục tâm ưu. Mà trên tâm quán thân tu về hành tướng hoại thì nó có cái tên, tức là nó có cái tên chánh niệm tỉnh giác định. Trên tâm quán thân tu về hành tướng nội thì nó có cái tên là định niệm hơi thở. Rõ ràng nó xác định được cái định, đem lại rửa sạch cho cái chỗ đó đó, cái chỗ đó đang bẩn thỉu đó. thì chúng ta sẽ rửa cho nó sạch. Mà rửa cho nó sạch thì tức là nó phải có một cái tên của thiền định đó, của cái pháp môn đó làm cho nó sạch. Thì như vậy gọi là chúng ta đã hiểu được tứ niệm xứ. Còn nếu mà không thì chúng ta không hiểu tứ niệm. Bởi vì hầu hết là từ xưa đến giờ đó, các thầy quý hòa thượng họ thuyết giảng từ cái Nam Tông cho đến Bắc Tông mà thuyết giảng về tứ niệm xứ, thì họ đều thấy tứ niệm xứ là cái pháp môn, chứ không phải là cái tứ niệm xứ là bốn cái chỗ để chúng ta đem các pháp khác đến tu tập. Đó. Bây giờ ví dụ như một người mà họ lấy tứ niệm xứ để niệm Phật, như thầy dạy lấy thân mà niệm Phật, tức là cái thân này nó đang ô nhiễm, đang bẩn thỉu, mà cái thân Phật kia nó sạch sẽ, nó thanh tịnh. Cho nên muốn cái thân này cho nó sạch sẽ, nó thanh tịnh như cái thân Phật, thì như vậy gọi là lấy thân niệm Phật, lấy cái thân này niệm cái thân Phật, làm cho cái thân này nó giống như cái thân Phật. Cho nên vì vậy đó mà cái người niệm Phật là sẽ được giải thoát liền, cho nên gọi là tứ bất hoại tịnh. Cái bài pháp này thầy đã có giảng rồi. Cho nên hôm nay để nói để thấy rằng chúng ta bước vào cái tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu rõ được cái vị trí nó đang bất tịnh, đang ô nhiễm, mà chúng ta dùng các pháp khác để đến mà rửa, để chùi, để mà lau cho nó sạch, để mà quét dọn cho nó sạch bốn cái chỗ này. Mà bốn chỗ này mà sạch rồi thì đó là giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu bốn chỗ này mà lìa xa ác pháp như trong cái bài tứ chánh cần, thì ngay đó nếu mà chúng ta không lìa ác pháp thì ngay đó là địa ngục. Nghĩa là cái kiếp người mà của quý cô cũng như là của quý thầy mà không lìa được ác pháp thì ngay đó quý thầy có buồn rầu giận hờn phiền não, ham ăn ham ngủ ham vật chất ham danh ham lợi đủ thứ, nó làm cho quý thầy lăng xăng rất là khổ. Trái lại các thầy lìa ác pháp thì nơi đó là niết bàn, tức là mình buông xả ra hết, không còn một cái gì nữa, thì đó là mình được giải thoát. Tất cả các pháp môn của Đức Phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện, lấy bốn chỗ này mà để thực hiện trên nó, tu tập trau dồi rèn luyện và dứt bỏ. Bằng mọi cách làm sao bốn chỗ này xa lìa ác pháp và đoạn dứt tận gốc rễ của ác pháp, khiến cho bốn chỗ này được toàn thiện. Khi bốn chỗ này đã được toàn thiện thì đạo Phật gọi là thanh tịnh, gọi là giải thoát, gọi là niết bàn. À, toàn thiện là nghĩa là không còn một chút nào ác ở trong đó hết, không còn một chút xíu nào ác trong đó hết. Dù là một chút xíu như là một cái đầu cộng tóc của chúng ta, nó không còn một chút xíu nhỏ như vậy nữa, thì hay hoặc là như một hạt bụi rất nhỏ nó không còn có trong đó, thì gọi là toàn thiện. Mà toàn thiện á, thì nó là thanh tịnh, nó là giải thoát, nó là niết bàn. Nghĩa là bốn chỗ đó phải đạt được cái chỗ mà toàn thiện. Thì đạo Phật đâu có khó gì đâu, chúng ta thấy đâu có gì. Mà chính cái chỗ này nó là thiền định. Bởi vậy người tu theo đạo Phật mà không biết rõ bốn lĩnh vực này, tu hoài bốn lĩnh vực này thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng chấm dứt khổ đau và sanh tử luân hồi. Nghĩa là mình tu hoài bốn chỗ này. Cho nên cái người mà xem nó là cái pháp môn để tu thì cứ họ lấy cái tứ niệm xứ này tu cái chỗ nào.
Tu khó chịu quá
mà chứ cái nào. Chứ họ lấy cái tứ niệm xứ này tu cái chỗ nào để họ được giải thoát. Họ chỉ lý luận tôi phải quán như thế này thế khác, gọi là minh tất tệ cái gì, thì sao ta đâu có phải cái điều đó. Cho nên tất cả những cái thiền mà gọi là minh tất tệ rồi thiền này thiền nọ kia đều là đặt ngoài cái vấn đề của thanh thọ tâm pháp. Mà khi họ có đặt trúng đi nữa ở trên đó họ tu, mà họ không có được xác định được cái vị trí họ tu cái gì nữa, thì họ tu vậy rồi. Bây giờ ví dụ như thiền tâm, họ đặt họ lấy cái tâm của họ nè, nhiếp vọng liền buông nè, họ lấy cái tâm họ là giữ cái tâm họ nè, không có vọng tưởng nè, thì ngay đó là họ cũng lấy cái tâm họ tu, nhưng mà họ không xác định được bốn cái vị trí họ đang tu. Họ chỉ tu có cái tâm họ thì họ có đạt được cái tâm, họ giải thoát, còn cái thân họ bỏ. Cho nên họ nói bây giờ ví dụ như các pháp đến với họ, họ thấy toàn là quyển giả. Đối với trí tuệ của họ bát nhã thì họ thấy nó là không, không có vật gì mà hiện hữu, không có vật gì mà nó thường hằng, cho nên họ thấy nó là vô thường. Thì những cái thân họ đứng ở trên góc độ của tâm, họ quét sạch cái tâm họ, chứ còn cái thân với cái thọ của họ đâu quét sạch, cho nên cái đau của họ họ cũng lên lai như thường, họ đâu có làm chủ được. Rồi cái thân họ bây giờ bảo ngưng thở họ cũng không làm được nữa. Thì như vậy họ chỉ tu có cái phần tâm mà bốn cái chỗ tu chứ ông Phật cũng dạy bốn chỗ tứ niệm xứ, mà họ đâu họ tu có nhất xứ à. Nghĩa là họ lấy Phật tánh họ bây giờ chẳng niệm thiện niệm ác, thì ở trong tâm của mình chẳng niệm thiện niệm ác, thì họ tu có một phần đó thôi, mà họ làm chủ làm cho toàn diện được cái thân thọ tâm pháp của họ. Cho nên cái mà họ hiểu sai là vì họ đứng ở trên một cái góc độ của thân tòa tâm pháp, họ tu có một cái mà họ tưởng là họ giải thoát toàn diện năm sáu được. Người ta tu trong bốn cái này mà người ta còn chưa có giải thoát toàn diện, chưa có thoát ra khổ, huống hồ là tu có một cái nhỏ có của một cái bốn cái chỗ này. Nghĩa là trong bốn chỗ chúng ta tu có một cái mà thôi, thì làm sao mà chúng ta thoát ra được? Ở đây phải rõ, trên bốn lĩnh vực này nếu đặt sai pháp cũng tu không thành tựu nữa. Nghĩa là bốn cái chỗ này mà chúng ta đặt không đúng pháp, nghĩa là bây giờ bốn chỗ này đầu tiên chúng ta phải đặt pháp gì? Tứ chánh cần. Nghĩa là chúng ta phải dứt ác mà tăng thiện thì nó mới có thể đặt. Bởi vì hiện bây giờ thân thọ tâm pháp chúng ta đang ở trong ác pháp chứ đâu phải là thiện pháp. Nếu mà thiện pháp sao người ta chửi mình giận? Nếu thiện pháp thì nó đâu có giận ai đâu. Còn đây mình dễ giận dễ hờn. Mà nếu nó thiện pháp thì cái thân này người ta đánh giá về mình rất đau. Nếu nó thiện thì nó đâu có đau. Còn cái này nó không thiện cho nên nó đau. Nó nhiều cái như vậy. Mình nói là các pháp đều thiện. Vậy thì người ta ở ngoài người ta chửi mình, tại sao nó thiện mà mình lại giận? Thì nó phải là ác pháp cho nên nó chưa có thiện. Vì vậy đó, cho nên vậy mình phải tu để cho các pháp dưới cái tầm mắt của mình, dưới cái lỗ tai nghe của mình, dưới cái ý mình tiếp xúc với cái pháp đó, hoàn toàn người ta chửi mình mà mình vẫn thấy thiện. Cho nên ông Ubali, ông Phú Long Na, ông Phú Long Na Đức Phật hỏi người ta chửi mắng ông thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói người ta chửi mắng con thì người ta còn thương con, người ta chưa có lấy gậy gộc người ta đánh con. Thì ông Phật hỏi người ta lấy gậy gộc người ta đánh ông thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói người ta đánh ông thì người ta còn thương ông, người ta chưa có lấy gươm dao giết ông. Thì ông Phật mới nói nếu người ta lấy gươm dao người ta cắt cổ ông, người ta đâm ông cho ông chết đi thì ông thấy như thế nào? Nếu như vậy người ta cũng còn thương ông cho nên người ta mới giết cái thân này để cho ông được giải thoát thì người ta giết thương ông. Cho nên Đức Phật nói được, ông đi ra xuống đến chỗ người ta. Tức là Đức Phật đã trách nhiệm được cái người đệ tử của mình xứng đáng là người đi độ chúng sanh. Còn mình á, chưa có được. Người ta chưa nói cái gì đó mình giận, chưa có đánh mình đâu. Chứ phải đánh mình nó cầu mình giải nãy lên, nó cầu mình nằm đó mình đòi mạng, được thương mạng người ta nữa. Cho nên do những cái chuyện đó, vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng cái chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta phải thực hiện sao nó cổ bỏ được những cái này, thì chính là những cái pháp Phật đã đặt ra để chúng ta tu tập ở trên bốn chúng. Mà cái người đời người ta, cái người tu hiện giờ họ chưa biết bốn chỗ này, họ cứ ngỡ rằng tứ niệm xứ là một cái pháp này. Cho nên hầu hết thầy đọc lại các kinh sách mà của người ta triển khai những cái pháp tứ niệm xứ này, hầu hết đó là cái pháp tu của họ chứ không phải là bốn cái chỗ bất tịnh để mà chúng ta thực hiện các pháp này. Cho nên 16 cái lại định của Phật á, thì chúng ta đem áp dụng ở trên bốn chỗ này hết. Không có cái định nào mà chúng ta không có tu tập ở trên này. Mà tu tập ở trên này không có nghĩa là tu tập để cho cái pháp định đó nó trở thành cái định, không phải đâu. Mà tu tập cho cái bốn cái chỗ này nó thanh tịnh, mà nó sự thanh tịnh của nó tức là bốn cái chỗ này nó đạt được nhập định. Cho nên Phật nói thân định trên tâm, tâm định trên thân. Ví dụ trên bốn lĩnh vực này đặt pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà để cầu giảm sanh cực lạc, thiền tông để ngộ Phật tánh, mật tông để có quay lực thành chú, vân vân. Thì các tông phái này chưa rõ tứ niệm xứ, nghĩa là người ta nói rằng tịnh độ tâm nè, rồi thiền tông nè, rồi mật tông nè, đều là pháp của Phật. Nhưng mà pháp của Phật mà không hiểu tứ niệm xứ thì đó là đâu phải là pháp Phật, đặt không đúng chỗ. Mục đích ở đây là đem các pháp môn cao dồi tập luyện làm cho bốn chỗ này thanh tịnh. Vì bốn chỗ này đang bị ô nhiễm dối trượt nên những pháp nào làm cho nó không còn ô nhiễm dối trượt nữa thì đúng chánh pháp của Phật. Còn cái pháp nào mà đem lên nó mà không có rửa sạch nó mà lại còn thêm cho nó nữa, ví dụ bây giờ thầy niệm chú nè, thầy có thần thông nè, thầy có phép tắc nè, thì cái tâm tham của thầy nó lại lớn lên nữa, nó ham nữa, nó thấy như vậy người ta phục mình, người ta ghê gớm, người ta thấy mình yêu mày hư gió quá lửa không mà quan được, người ta sợ thầy niệm chú một cái nó hiện ra đủ thứ, ai cũng mê hết, coi như thầy là bậc giáo chủ, người có đủ thần thông rồi. Nhưng mà không ngờ nó lại làm cho thầy lại thêm những cái ô nhiễm thêm. Từ đó người ta đến người ta lại lễ cúng dường thầy cái này cái khác, người ta sắm xe hơi này kia, cái gì thầy cũng chấp nhận. Cái tâm của thầy nó đâu có xả cái ly đâu, cho nên cái gì cúng dường cũng chấp nhận hết. Người ta cúng dường tiền nhiều thì cất chùa to thắp lên, xe hơi có, tiền có, rồi cái gì có. Rồi bắt đầu bây giờ sao, cái tâm dục nó phải sanh thì nó phải thích phụ nữ. Từ đó ông giáo chủ nào cũng rớt ở trên thân phụ nữ hết đó. Thì như vậy là còn cái gì là gọi là thanh tịnh đâu. Cho nên từ chỗ thần thông nó mất tiêu thần thông hết, còn cái gì nữa. Cho nên báo công an nó thường đăng giáo chủ này đến giáo chủ kia. Thầy có đọc cái tờ báo công an mà Phật tử đem về nhắc đến cái vị giáo chủ của Thí Chương Ngù là ở Đà Lạt. Thì thấy ông ta cũng là từ cái chỗ mà ông có thành thông nói cái chuyện mà quá khứ xảy ra này kia. Cuối cùng ông rơi trên phụ nữ rồi thì bắt đầu ông nói gì cũng tướng công an bắt ông ta. Ông cũng không làm sao biết trước được. Mất các cái pháp mà biết cái chuyện xảy ra. Cho nên tất cả những cái bị ô nhiễm mà từ cái pháp tu sai là đó, đặt tới mặt tâm mà tu làm cho người ta có thành thông đó, để rồi người ta bị ô nhiễm lại còn ô nhiễm nặng, bẩn thỉu là càng bẩn thỉu nặng hơn nữa. Ô trược lại càng ô trược hơn nữa. Còn tỉnh độ thì như thầy đã nói, mơ hồ trừu tượng một cái thế giới siêu hình mà chưa hề có ai đi hết, mà ở đây cứ chổng khu tin rằng có. Cho nên gia đình ai có người chết thì chổng khu rước thầy chùa đến tụng niệm cho cầu gì đó. Ông nội về đó thì chắc ông Phật Di Đà mà có thật ông cũng chạy về cái tầng gian này, ông kêu công an lên trển cầm đầu dùm mấy cái ông đó kéo về đây dùm thuốc. Nó thật sự như vậy chứ làm sao chịu nổi. Ở đây cái tâm tham chúng ta tham quá trời quá đất, tìm nhiều cách đủ cách mà tham ô đủ cách mọi thứ. Bây giờ cứ ai cũng đụng cái đứa ông thầy chùa để cầu đi về trển, ai cũng cầu về được hết cái trển, nó chắc chắn cái thứ đó nó thành cái địa ngục ở trên đó. Ông Phật Di Đà ông làm vua trên đó, bây giờ ông cũng sợ luôn mà không có dám ở trên. Cho nên thật sự là không có, tức là có là phải có ông Phật Di Đà chạy trốn về đây rồi. Thầy nói thật sự, đem ba cái người trần gian này lên trển thì cái thứ đó nó thành cái địa ngục. Ở đây nhiều khi chúng ta hỏi ra chút là chúng ăn trộm cắp đủ thứ. Mà đem cái thứ này về trển thì trộm cắp đầy thứ ở trên đó, làm sao ông Phật Di Đà ở yên được. Lúc bây giờ ông phải tổ chức một dàn công an kêu giữ trển chứ còn lơ mơ gì là không nổi. Khó lắm nó phải vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta nhầm cái mục đích của đạo Phật, chúng ta phải hiểu rõ là nhầm ở chỗ cái thân thọ tâm pháp tham sân si của chúng ta. Chúng ta phải giết chứ được. Nó vượt được thì phải bằng cái pháp nào chứ đâu phải bằng cái pháp cầu khẩn gì cực lạc như vậy. Đó là cái nghĩ sai. Rồi bây giờ chúng ta lại chấp nhận cái thiền tâm, bây giờ chúng ta chấp nhận là cái Phật tánh. Để chúng ta ôm cái Phật tánh đó để rồi nó có hết được cái tham sân si, cái làm chủ sinh tử này không? Hay là tức khi mà thọ chúng ta thân chúng ta đau này nhất, chúng ta cũng nhăn răng cũng méo miệng ở trên giường bên. Tất cả những cái này là những cái mà chúng ta đã đặt hai cái pháp ở trên bốn cái chỗ này để làm cho nó thanh tịnh vậy thôi. Đằng này các pháp môn trên không nhằm mục đích làm cho bốn chỗ này thanh tịnh. Nếu là các pháp đó đặt không có đúng chỗ, nó không có làm chỗ này thanh tịnh. Cũng như bây giờ chúng ta thay vì chúng ta phải có nước xà bông nè, rồi có bằng chải nè, không có cái dẻ nè để mà chúng ta lau cái sàn này. Trái lại chúng ta lấy thảm chúng ta trải thêm ở trên này nữa, thì cái lớp bẩn ở dưới này nó càng thêm bẩn, nên chứ có làm cái gì. Trải thêm nữa thì nó có tốt lành gì đâu, nó bẩn là bẩn, nhưng bây giờ có trải thêm nó là cực lạc đi nữa, nó cũng đâu có làm sao mà nó hết. Vừa người ta đặt cái pháp môn nó không đúng cái chỗ, nó không đúng cái chỗ của nó, mà cái pháp môn nó không đúng cái. Cũng như bây giờ thay vì mình dùng cái miếng dẻ để mình lau cái sàn này cho nó sạch, thì người ta lại dùng cái tấm thảm người ta trải lên, người ta làm cho nó khuất cái bẩn thỉu này đi. Nhưng mà che đậy sao được, thì nó che đậy không được. Cho nên nói bây giờ mình cầu gì cực lạc, thì đó là cái tấm thảm để che đậy cái lớp bẩn của cái bốn cái chỗ bẩn thỉu này. Thiền tâm cũng vậy, nó cũng đi tìm một cái Phật tánh nó che đậy trên cái bẩn thỉu của thân nó, thì làm sao mà nó hết bẩn thỉu được. Thiền tâm cũng vậy, đi tìm một cái Phật tánh tưởng tượng mê hoặc kẻ khác bằng bốn tánh niết bàn thường lạc ngã tịnh, thì có giải quyết gì được cho thanh thọ tâm pháp thanh tịnh đâu. Thật sự ra lấy cái Phật tánh là làm tấm thảm để che trên cái sàn nhà dơ, nó thì nó cũng chẳng giải quyết gì được. Ngược lại chúng ta đem tứ chánh cần đặt ngay trên bốn lĩnh vực này, áp dụng ba loại định: chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở và định vô lậu, siêng năng tu tập cao dồi, dứt áp tăng thiện, khiến cho bốn chỗ này có sự giải thoát an vui thanh thản ngay liền tức khắc. Rõ không? Các thầy thấy rất rõ mà. Ngay ở trên chỗ đó mà mình đặt tứ chánh cần rồi mình thực hiện bốn cái loại thiền định này, nó làm cho ngăn được áp, nó làm cho chúng ta tăng trưởng cái thiện pháp, sống một cái cuộc sống an lạc thanh thản ngay liền tức khắc trong cái đời tu, chứ đâu phải mà tu đợi tới chừng chết rồi mới đi về cực lạc. Thì nó rõ ràng và cụ thể. Mà nếu mà người mà biết được cái sự giải thoát đó, thì chúng ta còn tha thứ gì với cái thang, cái đẹp, cái tiền bạc, của cải, xe hơi, nhà lầu ở thế gian này nữa. Thử hỏi bây giờ mình có khả năng mình làm được những cái đó đi, mà mình có giữ được cái đó đời này đến đời khác cho mình không? Hay là chỉ có cao lắm là 100 tuổi rồi cũng bỏ đi, làm chi cho cực mà bỏ đi cho người ta ăn? Thành ra trong cái vấn đề đó chúng ta đam mê nó sai, chạy theo những cái dục lạc thế gian, nó có ích lợi gì mà nó làm cho cái bốn cái nơi của thân thọ tâm pháp của chúng ta càng ô nhiễm thêm, càng đau khổ thêm, có ích lợi gì? Cho nên chúng ta hiểu biết cái trí tuệ chúng ta, chúng ta vô minh, chúng ta thấy à, mình làm được vậy là thiên hạ nói à, mình giàu sang này kia, à, mình đi quậy quất rồi có tiền nhiều. Sự thật ở bên nó hút rác, nó dành dụm tiền mới gửi về đây chứ, ở bên nó bủa giàu hơn mình đây nha, họ còn mạt thiệt hơn mình đây nữa. Cho nên thật sự ra lấy cái giàu thì chúng ta sẽ thấy chúng ta chẳng bằng ai hết, mà lấy cái nghèo thì chúng ta cũng chẳng nghèo hơn ai hết. Bởi vì chúng ta nghèo còn có người nghèo hơn, mà giàu thì cũng có người giàu hơn. Cho nên chúng ta phải lấy cái trung trung đạo, chúng ta chẳng sợ nghèo mà cũng chẳng sợ giàu, chỉ giữ làm sao cái tâm chúng ta thanh thản an lạc, lìa xa cái ác pháp, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái sự giàu. Còn giàu biết chừng nào mà gọi là cái mức giàu cho gọi là thỏa mãn chúng ta, mà nghèo đến cái mức độ nào gọi là nghèo cơ cực của chúng ta đây. Cho nên có nhiều người đứng ở trong cái danh giả mà họ tưởng rằng đó là thật. Ở bây giờ gia đình mình nghèo, ai đâu mà ăn cơm ăn dở cái chia gia đình mình hoài sao? Sự thật nghèo mà không khổ, còn người ta giàu người ta khổ sao? Cho nên ngày xưa ông Trang Tử, ông đi đường, ông mặc quần áo rách rưới, chắp giá tùm lum, đội cái nón lá, mà rất bên này bên kia tơ tả. Có một cái người bạn gặp anh, trời ơi, lâu lâu nay mới gặp ông, ông nghèo khổ quá trời. Ông nói anh nói đạt rồi, tôi nghèo thì có nghèo chứ tôi đâu có khổ, anh có biết tâm tôi khổ không? Có nhiều người nghèo mà ta không khổ, còn có nhiều người nghèo mà khổ. Nghèo mà nghĩ rằng mình thua người ta, mình này kia thì mình khổ, mà cái nghèo mà mình không thấy mình thua ai hết. À, tôi thấy đời tôi chỉ tâm hồn tôi thanh thản, ngày có bữa cơm cũng tốt, mà không có tôi cũng vui, tôi đâu có đòi hỏi cái vấn đề đó đâu. Nghiệp của tôi nó vậy thì tôi an vui với vậy, cho nên tôi hoàn toàn vậy, không có lên, không có xuống. Phước báo tôi có, tôi chẳng lo nó cũng giàu, mà tôi không có phước báo thì bây giờ tôi có muốn giàu nó cũng không giàu. Cho nên cái lý của Phật pháp là giúp cho chúng ta từ cái tri kiến hiểu biết đó, nó giúp chúng ta làm cho bốn cái chỗ này càng thanh tịnh. Bởi vậy khi mà chúng ta tu hành mà chúng ta không có tu đặt cái pháp mà tu đúng thì chúng ta không có giải thoát được. Một kết quả không có thời gian chờ đợi. Nghĩa là khi mà chúng ta đặt tứ chúng cần vào mà chúng ta tu ba cái định rồi thì cái kết quả nó ngay liền tức khắc, chứ không phải có thời gian. Chúng ta sẽ thấy có sự giải thoát nơi thân thọ tâm pháp của chúng ta. Chỉ ai có nhiệt tâm quyết tìm đường thoát khổ của kiếp làm người thì sẽ được giải thoát liền. Nghĩa là ngay liền chúng ta được giải thoát hoàn toàn, chứ không phải là tu phải 5 tháng, 3 tháng mà ngay liền chúng ta sẽ giải thoát. Từ cái sự giải thoát nhỏ đó, chúng ta kéo dài cái thời gian đó, chúng ta sẽ thấy cái sự giải thoát lớn. Từ đó chúng ta sẽ thấy làm chủ được sự sinh tử, chấm dứt được luân hồi. Đây là một đặc. Đây là đặc đúng pháp, tu đúng chỗ nên cuộc sống được giải thoát hoàn toàn. Nghĩa là chúng ta đặt đúng cái pháp đó phải đặt đúng. Cũng như bây giờ chúng ta chưa có tu tới chân cần, mà chúng ta gọi ức chế tâm của mình bằng pháp môn, sổ tức hoặc là niệm hơi thở đi. Đó tức là chúng ta đã đặt pháp sai. Thay vì cái pháp đó đúng chứ không phải sai, từ cái định niệm hơi thở cho đến cái chân cần. Nhưng mà biết rằng chúng ta phải tu như thế nào, cái pháp nào đặt đúng, cái vị trí nó, mà trong cái lúc chúng ta mới tu hay là tu lâu thì chúng ta phải đạt được những kết quả nào, rồi từ đó chúng ta mới tiến tới tu các pháp khác. Còn bây giờ chưa gì chúng ta đảo lộn, cũng như một người chưa có tu giới luật chứ bắt đầu họ lại tu trí tuệ, hay hoặc là họ tu thiền định, thì tự hỏi họ tu ngược ngạo như vậy làm sao họ có được cái chánh định đâu, họ làm sao họ được cái chánh tuệ đâu. Cho nên tất cả những cái mà họ được đều là tà vệ, tà tà định chứ không phải tà vệ tà định, không phải là chánh định. Cho nên mình tu hành mà không có một thiện hữu tri thức chỉ cho mình biết cái pháp, đặt đúng cái thời điểm, đặt đúng trong cái giai đoạn của mình tu tập thì mình sẽ được sanh. Như từ lâu tới giờ thầy không dám triển khai các cái pháp này, sợ đụng chạm các vị tôn túc, các bậc hòa thượng họ đã giải thích sai cái Phật pháp, cho nên sợ làm động các thầy, mà các thầy đó là những bậc thầy tổ của mình, mình nói ra thì sợ làm mấy ông mắc cỡ đi, rồi mấy ông gây gỗ với mình đi, rồi coi mình không ra gì đi, thì thầy trò nó có những cái sự chướng quá. Cho nên không dám nói, lập thinh mà chịu, cho đến bây giờ mới dám bạo ra hé miệng nói chút, là tại vì mình lớn tuổi rồi, sắp sửa chết rồi, không dám nói để mai mốt chết rồi ai nói cho. Cho nên thầy thấy bây giờ thầy 60 mấy tuổi rồi mà thầy không dám nói nữa đây, thì chắc chắn là mai mốt chết rồi ai dám nói. Còn nhỏ nhỏ tuổi thì đâu dám nói, lúc mà thầy mới 40-50 tuổi còn sức khỏe, nói đâu được, mấy ông đó ông lớn tuổi ông nẹt mình chết được. Còn giờ lớn rồi chắc ông cũng thấy mình già rồi thôi, cũng nói sơ sơ thôi chứ cũng không dám nói gì. Chứ còn nhỏ nhỏ như thầy bây giờ, như mặt hạnh rồi nhỏ nhỏ vậy đó mà nói bậy là thầy tát tay liền, bởi vì nó còn nhỏ mình có thể la mắng nó được, dù là bậy nó cũng dám nói. Còn bây giờ thầy già rồi như cỡ này mà các hòa thượng có rầy đi nữa họ cũng nói nhẹ nhẹ chứ họ cũng không nói quá lố. Cho nên già rồi dám ăn dám nói, chứ còn nhỏ nhỏ nói bậy chúng đánh được. Cho nên ở đây bây giờ thầy nói thẳng thì họ có rầy la thì họ cũng nói nó cũng lớn rồi, thôi nó ít nói chứ. Đó là cái tâm lý mà mình phải nghĩ chứ. Cho nên bây giờ dám nói thẳng. Ừ, cái ngày nói thẳng thì cho nên phải đặt đúng pháp để mà tu. Vì vậy mà trong lúc này người nào mà đủ duyên bước vào mà mới tu, thầy nói đúng pháp thì các con sẽ tu nhanh. Mà trước kia không có dám nói sợ các thầy mình ông buồn thứ nhất, thứ hai ông già rồi ông buồn ông chết thì ông đổ tội cho mình, là tại mình nói ông buồn tức chết thì mình cũng ăn năn hối hận. Còn bây giờ đó mình già rồi thì ông cũng già rồi, bất quá thì mình nói ông có giận mình ông chết mình cũng theo ông, thì thầy trò cũng chết nhau có gì đâu. Cho nên không, bây giờ cứ nói thẳng thôi. Mà nói thẳng thì để sao? Để cho cái thế hệ sau này người ta biết được cái tu tập, người ta không có lầm lạc được tu tập, người ta không mất gì giờ, người ta tu mau thành tựu, người ta mất tu dễ phát triển. Cho nên ở đây thầy nói mạnh, nếu chúng ta đặt tứ thánh định
trên bốn lĩnh vực này để trao dồi tu tập và rèn luyện, khiến cho bốn chỗ này trở thành một đạo lực kinh khủng,
một đạo lực kinh hồn, làm chủ được sự sống chết của kiếp người. Nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta đặt cái tứ chánh cần trên cái này, chúng ta tu các định thì chúng ta sẽ dứt ác mà tăng trưởng thiện pháp, làm cho tâm của chúng ta giải thoát, làm cho cuộc đời chúng ta sống, cuộc sống của chúng ta hàng ngày chúng ta thấy an vui thanh thản, không có còn khổ sở, không còn lo lắng thương ghét ai hết, không còn giận hờn cái gì hết. Đó là chúng ta đặt đúng cái tứ chánh cần. Còn bây giờ nếu mà chúng ta đã thấy được cái tâm ly dục ly ác pháp rồi thì bắt đầu chúng ta đem tứ thánh định chúng ta đặt lên trên đó mà chúng ta tu. Nghĩa là trên bốn cái chỗ này nè, chứ tứ niệm xứ nó không có pháp nào hết, nó phải lấy các pháp đó mà để thực hiện ở trên nó. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đặt tứ thánh định trên này mà chúng ta tu, thì từ cái chỗ tứ thánh định này nó tạo thành cho ta, chúng ta có một cái đạo lực kinh hồn. Nghĩa là muốn làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta rất dễ. Chỉ có tứ thánh định này nó mới có thể làm chủ được sự sống chết. Còn ngoài cái bốn thánh định này thì không có một thứ thiền định nào mà làm chủ được sự sống chết. Bởi vì có thứ thiền định nào mà nói rằng tịnh chỉ hơi thở, tác hành trong thân ngư, chỉ có tứ thánh định này mới dám xác định được. Khi mà tu mà nhập vào cái định đó thì hơi thở bị ngưng, tác hành trong thân ngư không có thở nữa. Vì thế mà chúng ta biết nó đã lầm. Vì cái người sống là còn thở, mà người chết có thở không? Ở đây quý thầy và các con, bình nữ các con thấy rõ không? Cái người chết có thở không? Nếu mà còn thở ai dám nói người đó chết? Thế mà cái người mà nhập định hơi thở ngưng hoàn toàn mà không chết thì không phải là làm chủ được cái sự sống chết không? Nó rõ ràng, vì thế chúng ta đã làm chủ được sanh già bệnh chết, đạt được mục đích thoát khổ của đạo. Vì chính cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào chỗ sinh già bệnh chết để mà chúng ta đạt được cái đó, chứ không phải đi đạt được cái Phật tánh hoặc là đạt được cái cảnh giới Cực Lạc, hay hoặc là đạt được cái thần thông phép tắc như Mật Tông, nó không có chuyện đó đâu. Ở đây cái mục đích của nó là nhắm vào sinh già bệnh chết, bốn khổ của kiếp người, mà chúng ta đạt được cái mục đích đó thì tức là đạt được cái mục đích của đạo Phật. Đạo Phật ra đời là nhằm giải quyết cái khổ của con người, là giải quyết cái đời sống, sanh là cái đời sống hàng ngày chúng ta tiếp duyên nhau, chúng ta sinh sống, chúng ta làm chuyện này chuyện khác, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thanh thản an vui, không có sự gì buồn rầu giận hờn phiền não, thì như vậy là chúng ta đã làm chủ được cái thân. Rồi bây giờ già chúng ta làm chủ cho cái thân của chúng ta này đừng có già này, đó thì chúng ta đi vào trong bốn cái thiền định này thì chúng ta sẽ làm chủ. Bây giờ cái bệnh này nó bệnh thì nó đau nhất, nó khổ sở, và bây giờ cái thân của chúng ta nó làm chủ được cái bệnh. Khi nó đau chúng ta bảo đừng đau thì nó không đau, thì đó là chúng ta làm chủ được nó rồi. Cho nên nhân quả chúng ta làm chủ được. Và bây giờ chết thì hơi thở phải ngưng. Thế mà nó ngưng mà chúng ta không chưa có bỏ cái thân này thì chúng ta phục hồi cái sự sống, nó thở lại, nó sống. Rõ ràng là chúng ta làm chủ được cái động chết. Đó là cái mục đích của đạo Phật. Ngược lại các pháp môn kia giỏi lý luận, trí ngôn, mơ hồ, trừu tượng, quyển hoặc, không thực tế và cụ thể, nên càng tu thì càng chạy theo danh lợi, ác pháp trên bốn lĩnh vực này càng tăng trưởng nhiều hơn. Nghĩa là trong khi đó người ta tu những cái pháp kia thì mình thấy rõ ràng càng ngày nó càng xa lệch, nó càng phá giới. Nguồn tịnh độ thì các thầy tu riết rồi thì ông nào cũng có vợ có con, rồi cái chùa biến thành cái gia đình, sinh sống làm ăn làm nghề này nghề kia, người khéo léo thì làm nghề thầy thuốc, người dùng thì họ làm những cái chuyện khác, cài bừa nuôi heo gà vịt. Chắc chắn là quý thầy có trực tiếp sống giới trong cái thời mà tịnh độ hưng thịnh, các chùa đều là sống cái chuyện đó. Thậm chí như bây giờ cái ông thầy chùa ở cái chùa đó mà ông có ruộng, ông có ruộng cái lúa này kia, qua cái mùa có cá, ông làm sao ông bắt cá mà thịt hết. Thì như vậy là rõ ràng là như thế nào, y như cái người thế gian chứ đâu còn cái gì nữa, đâu có cái gì. Mà bây giờ ví dụ như mấy vị đó hiện bây giờ họ đều là nằm ở trong tịnh độ, và bây giờ họ lại làm lớn ở trong giáo hội nữa. Rõ ràng là họ đi làm sao bắt cá, họ xịt lù, họ đi đặt ở theo cái đường nước chảy ở ruộng để mà bắt cá ăn. Và bây giờ họ làm lớn, thì thử nghĩ coi cái giáo hội của chúng ta như thế nào. Nó lạ lùng lắm, thật sự rất là lạ. Đạo Phật thì kỳ cục, thầy chả biết gì. Mà từ cái chỗ những cái pháp môn sai đó, nó không làm cho họ thanh tịnh, nó không làm cho họ dứt ác, mà họ làm ác, mà họ vẫn là một vị tu sĩ. Nó nhục nhã vì thấy những hình ảnh đó mà đau lòng, mà đau đớn. Họ ngồi ăn trong cái mâm ăn như thế này, bình thường họ ăn thịt cá chúng sanh như thường, họ coi không có thương yêu gì hết. Có thậm chí có thầy, họ cũng làm lớn đó chứ không phải không. Bánh mì người ta dồ thịt vậy, ông lại ông nắm xé hai vậy, ông ăn. Ông coi như ở trong đó đậu hũ không à. Trời ơi, thầy nói chuyện đó. Thầy ngồi mà thầy sướng thường, thầy lỡ cả. Mình cái đầu cạo cũng giống như ổng, đầu cạo làm như vậy, không biết là thiên hạ biết được, họ cười cả đám nhau hết. Họ nói ông này cũng khéo dữ vậy thôi, chứ cũng vậy thôi. Đó là những cái mà làm đau khổ. Mà chính Mật Hạnh là đi với thầy đã chứng kiến được cái điều đó. Chúng ta lần lượt triển khai tứ niệm xứ mà Đức Phật đã xác định dạy chúng ta tu tập những pháp nào trên đó. Nghĩa là chúng ta triển khai ra cái tứ niệm xứ này, và trong khi đó chúng ta tu về cái thân như thế nào, tu về cái tâm như thế nào, tu về cái thọ như thế nào, tu về các pháp phải dùng các pháp như thế nào để tu. Thì ở trên cái chỗ mà chúng ta tu tập đó thì chúng ta phải biết rất rõ những cái pháp nào đặt ở trên cái bốn chỗ này. Trước tiên thì chúng ta nên theo cái bản tóm lược của tứ niệm xứ. Nghĩa là nó tóm lược là cái tứ niệm xứ nó rộng rãi lắm, nó mênh mông, bốn cái chỗ này chứ mỗi một cái chỗ nói ra nó rất nhiều. Cho nên chúng ta phải theo cái bản tóm lược, để rồi từ cái chỗ tóm lược đó chúng ta mới giảng ra từng cái phần một, và mỗi cái phần một nó sẽ sử dụng cái pháp gì ở trên cái phần đó để chúng ta. Cho nên càng giảng ra thì thầy e rằng các thầy và cũng như là các con hơi rối trí, nhưng nhớ kỹ những gì mà thầy dặn. Đừng có nên mà để cái tâm nghe để mà hiểu biết tứ niệm xứ. Bởi vì từ lâu tới giờ thầy không muốn giảng tứ niệm xứ là gì. Cái tứ niệm xứ là cái nơi mà để chúng ta đem các pháp đến đó mà để chúng ta gọt rửa, trao dồi, làm cho bốn cái chỗ này thanh tịnh. Cho nên nó phải có những cái chi tiết của nó ở trong đó. Thân thọ tâm pháp nó có những cái chi tiết của nó trong đó rất là lớn. Mỗi cái chi tiết nó phải thực hiện như thế nào, chứ không phải là đơn sơ đâu. Để nhận xét phải tu chỗ nào trước, chỗ nào sau, pháp nào trước, pháp nào sau. Nghĩa là chúng ta phải tóm lược cái bản này, để rồi từ cái chi tiết đó chúng ta mới đặt. Bây giờ muốn tu cái chi tiết chỗ này của tứ niệm xứ nè thì phải tu như thế này. Bởi vì trong cái ví dụ như bây giờ trên cái thân nó đâu có, nó là tổng quát thôi cái thân, nhưng mà cái thân hành nó khác, mà cái thân cái nhân tướng của nó khác, mà cái hành tướng nó khác, rồi hành tướng nội, hành tướng ngoại, rồi vừa hành động tướng nội giờ vừa hành tướng ngoại, nó nhiều cái việc ở trong đó lắm. Cho nên nó không thể đơn giản được. Vì vậy mà giảng về cái thân, rồi cái thọ, rồi cái tâm, rồi cái pháp, mà cái nào nó cũng nhiều như vậy hết thì thử hỏi, nếu mà đem ra giảng sơ sơ thì chúng ta không thấy lối. Mà chúng ta phải giảng từng cái, rồi từng cái định chúng ta đặt trên đó, chúng ta phải tu như thế nào để cho nó phù hợp, để cho nó đúng. Đó là cái phần cái phần mà giới đầu, giáo đầu cho cái tứ niệm xứ hôm nay, và cái phần mà đi vào chi tiết để thầy sẽ Bởi vì sau khi nó sẽ trở thành, viết thành một cái cuốn sách, cái pháp tu, à, nó thành, in ra thành sách, à, để sau này, cái này thì khi mà in ra rồi, như thầy giảng ở trong này, thì các con thấy rằng cái lời nói của thầy thì nó có hơi đụng chạm với các ngài. Nhưng mà khi viết nó thành sách thì không có đụng chạm ai hết. Nghĩa là cái vốn lĩnh vực này làm cho nó thanh tịnh. Cho nên cuốn sách này chúng ta có thể xin phép ở đâu cũng được. Nhưng dù có muốn xin phép như thế nào thì chắc chắn là thầy cũng gửi cho chính trực, cho chính đức. Là vì có cái sự quen thân, có sự quen biết rồi. Từ cái cuốn đầu tiên được cái giấy phép, cho đến những cái cuốn kế sau đó, nó khỏi mình phải đi lòng vòng chỗ này chỗ kia. Rồi phải, bởi vì đời nó không có đơn giản. Muốn làm cho nó việc cái gì đó thì tức là phải có